Hoàng tộc Đại Chu, chương 1085, tiến đến địch hoang, góc truyện audio.com, địch hoang đại địa một mảnh mờ mịt, từ thất bại tại kinh thành chi chiến, toàn bộ địch hoang đều bao phủ một cỗ bi thương u ám. Lần này đại chiến, địch hoang tổn thất thảm trọng, Đại Chu triều cũng không nhỏ. Hiện tại bên dưới sớm có đồn đãi, nói là Đại Chu triều rất nhanh sẽ tập hợp lại quân đội hoàn mỹ, sẽ giống như thủy triều dũng mãnh vào địch hoang. Đến lúc đó, không người nào có thể chống cự. Mọi con dân địch hoang, đều phải làm nô lệ, bị bắt vào trung thổ, đưa đến các mỏ làm nô dịch ngày đêm không nghỉ. Lấy chuyện này để trả thù cho đại lượng binh lính Đại Chu bị địch hoang kích sát. Loại ý tưởng này, không chỉ là truyền lưu bên trong dân chúng. Khi tứ cực khung vũ đại đế tan tác nó còn nhập vào bên trong thiết kỵ quân ngũ. Hiện tại, địch hoang không hề có đội ngũ trinh sát tinh nhuệ tuần tra như trước. Bản thể phương vân cắt qua tầng tầng hư không, thời điểm ở xuất hiện địch hoang chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Toàn bộ địch hoang giống như là không bố trí phòng vệ, Đại Chu có thể xâm nhập bất kỳ lúc nào. Khí tức bi quan thật dày đặc, phương vân cảm thụ được cảm xúc bi quan thủy triều trong hư không, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Những cảm xúc này đến từ bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ địch hoang. Nói thực ra, tình huống này có chút ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng, địch hoang chính là toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất kỳ lúc nào phòng bị Đại Chu triều công kích, hơi xuất thần một lát, Phương Vân lập tức hiểu cái gì, trong lòng phát ra tiếng thở dài. Bất luận dân chúng nào cũng đều khát khao hòa bình hướng, hạnh phúc. Từ góc độ triều đình mà nói, lần này chiến tranh biên hoang không thể nghi ngờ đã đem địch hoang nhúng chàm. Mặc dù từ góc độ hoàng thất mà nói, đều chỉ vì phục hồi truyền thừa ngũ đế. Nhưng là đối với dân chúng bình thường mà nói, hiển nhiên có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều địch hoang dân chúng, đều muốn lần chiến tranh này thay đổi vận mệnh địch hoang, thoát khỏi thủ đoạn áp chế Đại Chu. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ thất bại. Phương Vân nhớ tới một câu của Nho Gia, thì thào nói. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Trận chiến tranh này, bị thương tổn lớn nhất giận không thể nghi ngờ chính là dân chúng bình thường. Vô luận là này dân chúng trung thổ bị tà phái tu sĩ huyết tế, hay là dân chúng địch hoang chịu chiến loạn lan đến, đều giống nhau. Mấy vạn năm, những sự tình thế này đều không có đình chỉ qua. Hơn nữa, tình huống hiện tại cũng không phải bằng sức của hắn là có thể thay đổi. Ai, nếu có khả năng, hay là tận lực ngăn cản chiến tranh lại đi. Phương Vân thở dài một tiếng, lập tức hướng ở chỗ sâu trong địch hoang bay đi. Phương Vân cũng không có ẩn nấp gì là áp dụng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Xông thẳng vào hoàng cung địch hoang, nơi tại đạo huyền có thể xuất hiện chỉ có một địa phương. Đó chính là hoàng cung địch hoang, trên mặt đất rộng lớn, một tòa cung điện đứng sừng sững. Bên trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, cũng chỉ có ở trong này mới cảm giác được địch hoang đang chuẩn bị ứng đối phản kích của Đại Chu. Thời điểm Phương Vân tới, một đạo chân khí hùng hồn hóa thành chân hình, từ thiên hạ xuống, bao toàn bộ hoàng cung lại. Cổ chân khí mạnh mẽ bá đạo này biểu lộ một cỗ uy nghiêm thiên hoàng hậu duệ quý tộc, chính là chân khí lão địch hoàng. Chân khí hùng hồn như vậy, bao phủ hoàng cung, góc truyện audio.com, cho dù là một con muỗi cũng vào không được, lão gia hỏa này, xem ra là đã sớm phòng bị có người lẻn vào. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức chìm vào đại địa. Phương thức tốt nhất để lẻn vào hoàng cung không thể nghi ngờ là từ lòng đất để đi vào. Nếu đổi người khác, vô luận cẩn thận như thế nào cũng không gạt được ánh mắt lão địch hoàng. Nhưng, đối Phương Vân mà nói, một chút khó khăn cũng không có. Tiềm hành không để lộ ra một chút khí tức nào, Phương Vân rất nhanh liền vô thanh vô tức lặn xuống mặt đất hoàng cung. Không có kinh khởi phong ba gì, sàn địch hoang hoàng cung là bạch ngọc thật dày. Một tầng chân khí hùng hồn cũng quán thông trong đó, làm những điều này bạch ngọc cứng rắn giống cương thiết. Lại là lão thu hoàng, ngay cả mặt đất cũng đều phòng bị đến. Mở ra cho ta, Phương Vân hai tay một phần, lập tức lợi dụng thiên địa vạn hóa chung, năng lực xuyên qua cấm chế, bắt chước chân khí, vô thanh vô tức xuyên qua tầng chân khí trồi lên mặt đất. Trong hoàng cung, kiến trúc răng khắp nơi, cũng không có người phát hiện Phương Vân, đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Vân tiến vào hoàng cung địch hoang. Phương Vân ngựa quen đường cũ, ở tình huống không có kinh động bất luận kẻ nào tiến vào đến thư phòng tạ đạo huần. Một đạo bóng hình xinh đẹp nhu nhược nằm úp sấp nằm ở trên bàn. Cũng không nhúc nhích, trên bàn là một mảnh hỗn loạn, bản đồ, mặc nhiên mực giấy viết bản thảo chu sa. Các loại đồ vật chồng chất cùng một chỗ, tạ đạo huyền đang ngủ, bóng dáng nàng lộ ra sự mỏi mệt cùng tiều tụy thật sâu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân tạ đạo huyền lộ ra sự nhu nhược. Thời điểm trước kia, vị địch hoang kỳ nữ này, không làm cho người ta thấy hình tượng cực kỳ cường ngạnh, chính là làm cho người ta thấy hình tượng trí tuệ bày mưu nghĩ kế. Rất ít lộ ra nhu nhược một mặt, rất nhiều người đều đã quên, ở bày mưu nghĩ kế một khác mặt. Nàng thật ra cũng là cái nữ tử bình thường, gánh vác cũng không nổi nhiều thứ như vậy. Phương Vân nhìn Tạ Đạo Uyển bóng dáng, tâm sinh cảm xúc. Nữ tử này trên lưng cũng mang thật nhiều trách nhiệm, thật ra, nàng cũng có một mặt nhu nhược. Nếu làm cho nữ tử này và Lý Ước Huyền có kết cục như vậy, Phương Vân cảm giác bản thân sẽ cảm thấy tiếc nuối thật sâu. Bốp, Phương Vân ngón tay bắn ra, một đạo quang hoa đem toàn bộ thư phòng bao phủ. Trong đạo quang hoa này có được khí tức thiên địa vạn hóa chung. Có thể che chắn cảm ứng lão địch hoàng. Lão địch hoàng ẩn nhẫn hồi lâu, ngay cả bản thân đoá nữ cũng lợi dụng. Tâm cơ hắn quá sâu, Phương Vân không muốn giao tiếp cùng hắn. Ai, Tạ Đạo Uyển vốn đang ngủ đột nhiên nhảy lên, xoay người lại như tia chớp. Trên tay đã bắt được một thanh đao, là ngươi, nhìn thấy Phương Vân phía sau, Tạ nói cổn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp nhưng hiện tại lại lộ ra vẻ tiêu tủy. Đôi mắt cũng phù thủng, giống như thật lâu không có nghỉ ngơi. Là ta, Phương Vân ống tay áo phất một cái, nhẹ nhàng đi qua. Sao, là tới chê cười ta sao? Tạ nói côn phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một tia tự giễu cười lạnh. Phương Vân, ngươi thành công rồi. Tâm huyết của ta bị hủy trên tay ngươi. Cách đây mấy năm ta lại thua ở ngươi trên tay. Hơn nữa là triệt hoàn toàn để thất bại. Ngươi đã sớm lên kế hoạch tất cả rồi đi. Ta thừa nhận ta thua. Ngươi muốn cười, liền để cho ngươi cười đi. Tuy rằng ngoài miệng cường, góc chuyện audio.com, ngạnh, nhưng Tạ Đạo Uyển trên mặt đã có loại mỏi mệt. Thật sâu hiển nhiên trận chiến tranh này, làm cho nàng tâm thần ức chế. Phương Vân lắc lắc đầu, nhìn Tạ Nói Uấn, thở dài một tiếng. Tạ Nói Uấn, ngươi lại tự cho mình là thông minh rồi. Ngươi cảm thấy ta cách xa vạn dặm sẽ chạy đến địch hoang cười nhạo ngươi sao? Trận chiến tranh này, ngươi đã nhúng vào quá sâu. Hoàn toàn đã quên, ngươi cũng không phải chiến thần ngăn cơn sóng dữ, mà chỉ là một cái nữ tử bình thường. Có một số việc không phải ngươi có thể hiểu được. Tạ Đạo Uyển giật mình, lập tức tự giễu nói. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Trận chiến này các ngươi là người thắng. Ân nói như thế nào đều được. Nhưng ta thân là thành viên hoàng thất cũng không thể như vậy được. Ta thừa nhận ta thua. Không phải đối thủ của ngươi. Ta không lời nào để nói. Tạ Đạo Uyển, đối với địch hoang, ngươi đã muốn hết sức. Ngươi không phải thần, không phải gì cũng làm được. Không cần cấp bản thân áp lực lớn như vậy. Tình huống hôm nay ngươi cũng không can thiệp được. Kế tiếp cũng không phải chiến tranh bình thường mà là chiến tranh hủy diệt một cá lục địa. Trong trận chiến tranh, ngươi bất lực, rời đi đi, thừa dịp ngươi còn có cơ hội. Phương Vân khuyên giải an ủi nói, rời đi, sao rời đi? Hiện tại sở hữu địch hoang con dân, mấy trăm vạn nhân, đem hy vọng bọn họ đều ký thác ở trên người ta. Ta như thế nào có thể rời đi đây? Tạ nói côn lộ ra vẻ mặt sầu thảm nói. Phương Vân nhìn Tạ nói côn, trầm mặc không nói. Do dự một chút liền đem toàn bộ sự tình nói ra. Tạ nói uấn, rời đi đi, thừa dịp ngươi bây giờ còn có cơ hội, ngươi có lẽ còn không biết, bởi vì trong chiến tranh ngươi thống soái địch hoang đại quân tạo thành tổn thất thật lớn với triều đình. Hiện tại nhân hoàng đã muốn mệnh lệnh Lý Ước Huyền tự mình đến địch hoang đến kích sát ngươi. Nói xong, Phương Vân liền đem sự tình bản thân biết tự thuật một lần. Sau đó nói, hiện tại, hắn hẳn là đã muốn xuất phát. Oanh, ngũ lôi oanh đỉnh, Tạ Đạo Uyển thân hình lay động mãnh liệt, hai chân đứng thẳng không xong, cơ hồ phải té ngã. Vội vàng lấy tay đỡ lấy cái bàn, Phương Vân rõ ràng nhìn thấy, vị này địch hoang kỳ ba, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không còn huyết sắc. Bên trong cặp kia mắt đẹp, lập tức giống như mất linh tính, tràn ngập ai uyển tuyệt vọng. Tin tức này, đối Tạ nói côn đả kích là hủy diệt tính. Ở Tạ Đạo Uyển trong lòng, địch hoang chính vụ cùng quân vụ tuy rằng làm cho nàng tâm thần câu bì. Nhưng ở nàng trong lòng bên trong, như trước có một mảnh ấm áp. Có một địa phương đáng giá nàng chờ mong cùng tràn ngập hy vọng. Đó chính là cảm tình cùng Lý Ước Huyền. Tuy rằng quan hệ hai người cứng ngắc, thậm chí gặp mặt đều có loại cảm giác đối chọi gay gắt. Nhưng có một chút không thể phủ nhận hai người đều yêu thương nhau. Tuy ở tư thế đối lập nhưng mà họ yêu nhau. Đối với Tạ Đạo Uyển mà nói, đây là đồ vật quý trọng nhất cũng là trụ cột của nàng. Nhưng hiện tại, đây căn trụ cột ầm ầm sập đổ. Một cỗ máu loãng cuồn cuộn vọt tới cổ họng lại bị Tạ Đạo Uyển mạnh mẽ nuốt trở về. Nàng ngẩng đầu tuyệt vọng mà đau thương nhìn Phương Vân. Hắn thực đáp ứng nhân hoàng, muốn tới giết ta sao? Cho dù có chút không đành lòng, nhưng Phương Vân vẫn gật gật đầu. Dù sao, hắn có nói hay không, một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Đúng, phốc, Tạ Đạo Uyển nốt cuộc, gocchuyenaudio.com, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Trước mắt tối sầm, ngã xuống. Tạ Đạo Uyển, Phương Vân chấn động, vội vàng đi qua. Đỡ lấy Tạ Nói Uyển, đồng thời một cỗ chân khí, đưa vào trong cơ thể nàng. Cách chương.